Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 11 tháng Giêng, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn nhà văn Franco Scaglia về giấc mơ hòa bình cho vùng Trung Đông của Linh Mục chuyên viên khảo cổ Michele Piccirillo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Minh Tâm sẽ thuật lại chứng tá đức tin công giáo của ba vị thánh tử đạo Đại Hàn. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, có lẽ đối với nhiều người, lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa chấm dứt mùa Giáng sinh, bởi vì từ nay người đã trưởng thành và bắt đầu lên đường hoạt động, chứ không còn nằm ở trong hang đá nữa. Sự thực không phải như vậy. Lễ Chúa lãnh phép rửa là một thành phần của lễ Giáng sinh, nếu chưa dám nói là cao điểm. Các nhà sử học ghi nhận hai truyền thống phụng vụ trong việc cử hành lễ Giáng sinh, truyền thống Roma và truyền thống Đông Phương. Bên Roma, người ta mừng biến cố Chúa ra đời tại Bethlehem với các chi tiết đi kèm, tự như các hiền sĩ đến thờ lạy. Bên Đông Phương, người ta chú ý tới ý nghĩa thần học nhiều hơn. Lễ Giáng sinh được coi như là lễ hiển linh, nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra. Ngài đã tỏ mình ra qua ngôi sao chỉ đường cho dân ngoại nhận biết đường cứu rỗi. Thiên Chúa tỏ mình ra nơi Đức Giêsu tại sông Hòa Giang như là một người tôi tớ và là con Chúa. Đồng thời, đó cũng là Đức tỏ lộ mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Chúa Cha qua tiếng nói, Chúa Con nơi Đức Giêsu, Chúa Thánh Thần qua hình chim bồ câu. Như vậy, việc Chúa Giêsu lãnh phép rửa tại sông Giô-đan-ô làm nên một tổng hợp của mầu nhiệm hiển linh. Tuy dù xét về thời gian thì diễn ra 30 năm sau việc Giáng sinh. Từ nhiều năm qua, vào lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa, Đức Thánh Cha ban bí tích rửa tội cho các nhi đồng. Còn trong đêm vọng phục sinh thì ban ba bí tích khai tâm cho người lớn. Tuy cùng là một bí tích rửa tội, nhưng mỗi mùa phụng vụ nêu bật một khía cạnh riêng, thần học của nó. Vào lễ phục sinh, bí tích rửa tội được giải thích như là sự thông dự vào cái chết và sống lại của Đức Kitô. Điều này trở nên rõ rệt khi mà vào thời xưa, các vị tòng lãnh bí tích bằng việc dìm mình xuống giếng. Còn vào dịp lễ Giáng sinh, một nét rất nêu bật trong bí tích rửa tội là ơn được trở thành con cái Chúa. Đó là chân lý mà các giáo phụ thường nhắc tới mỗi khi bàn về mục tiêu của mầu nhiệm nhập thể, tức là con Thiên Chúa trở nên con người, để con người trở nên con Thiên Chúa. Điều này Đức Benedicto thứ 16 giải thích trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, lặp lại những điểm chính của bài giảng trong thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng khi ban bí tích cho 14 em nhi đồng. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Questa mattina, durante la Santa Messa celebrata nella Cappella Sistina, ho amministrato il sacramento del battesimo ad alcuni neonati. Tale consuetudine legata alla festa del battesimo del Signore.
Anh chị em thân mến, sáng nay trong thánh lễ cử hành tại nguyện đường Sistina, tôi đã ban bí tích thánh tể cho vài nhi đồng. Tập tục này gắn liền với lễ Chúa Giêsu lãnh phép rửa kết thúc mùa Giáng sinh. Bí tích rửa tội diễn tả rất chính xác ý nghĩa của các lễ trong mùa Giáng sinh. Trong đó, đề tài nổi bật là nhờ có một Thiên Chúa đến giữa loài người mà chúng ta trở nên con cái Chúa. Con Thiên Chúa trở nên người để cho con người trở nên con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sinh ra để cho chúng ta được tái sinh. Những tư tưởng này được nhắc đi nhắc lại trong các bản văn phụng vụ mùa Giáng sinh và trở nên một chủ đề rất phấn khởi cho việc suy tư và hy vọng. Chúng ta hãy nhớ tới điều mà Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Galat chương 4 câu 4 câu 5. Thiên Chúa đã sai con của mình, sinh bởi một phụ nữ, sinh ra dưới lệ luật, để cứu chuộc những kẻ sống dưới lệ luật, ngõ hầu họ được nhận làm nghĩa tử của Chúa. Hoặc như Thánh Gioan viết trong Tự Ngôn chương 1 câu 12. Những ai đón nhận người, thì người ban quyền được trở nên con cái Chúa. Mầu nhiệm tuyệt vời đó, sự sinh lại, tái sinh của con người từ trên cao, từ Thiên Chúa, được thực hiện và được tóm lại trong dấu chỉ của bí tích rửa tội. Nhờ bí tích này, con người thực sự trở nên con cái của Chúa. Từ đó, mục tiêu của cuộc đời hệ tại chỗ đạt được một cách tự do và ý thức, điều mà ngay từ đầu đã được coi như là cứu cánh của con người. Nguyên tắc cơ bản của việc giáo dục con người được cứu rỗi nhờ ân sủng là bạn hãy trở nên giống với căn cước của mình. Nguyên tắc này có nhiều điểm tương tự như là sự tăng trưởng tự nhiên, nơi mà mối tương quan giữa cha mẹ và con cái phải trải qua nhiều lúc cách ly và khủng hoảng. Từ chỗ lệ thuộc hoàn toàn, đến chỗ ý thức mình là con cái, đến chỗ nhận biết hồng ân của sự sống mà mình đã lãnh, đến chỗ trưởng thành và có khả năng trao ban sự sống. Người tín hữu được sinh vào đời sống mới nhờ bí tích thánh tẩy, cũng bắt đầu có đường tăng trưởng trong đức tin, dẫn tới chỗ kêu cầu Thiên Chúa một cách ý thức rằng, Cha ơi, bày tỏ lòng biết ơn với Chúa và sống niềm vui vì được làm con cái Chúa. Nhờ bí tích thánh tẩy, nảy sinh ra một khuôn mẫu của xã hội, đó là khuôn mẫu huynh đệ. Tình huynh đệ không thể nào được thiết lập bằng một ý thức hệ, lại càng không thể áp đặt bằng một nghị quyết của quyền lực. Người ta nhìn nhận nhau là anh em, nhờ việc ý thức khiêm tốn nhưng sâu đậm rằng, tất cả mọi người đều là con cái của cùng một cha trên trời. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần được lãnh nhận trong bí tích rửa tội, các Kitô hữu chúng ta nhận được như một món quà và một quyết tâm sống như con cái Chúa và như anh chị em với nhau, để trở thành như là men của một nhân loại mới, liên đới và đựng bình an và hy vọng. Điều này được thể hiện nhờ ở ý thức rằng, ngoài một cha chung trên trời, chúng ta còn có một bà mẹ là Hội Thánh, mà Đức Maria là một nhân vật tiêu biểu. Chúng ta hãy ký thác cho mẹ các hài nhi vừa mới được rửa tội cùng với giác linh của các bé, mà chúng ta xin cho tất cả mọi người được niềm vui vì được tái sinh mỗi ngày từ trời cao, từ tình thương Thiên Chúa biến chúng ta thành anh chị em với nhau. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Amen. Ecce ancilla Domini.
Quia mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
qui efficiam promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesimus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que Angelo Nunciante, Christi Filii tu Incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thiên Cha đã bày tỏ mối quan tâm đối với hai vụ bạo động xảy ra trong tuần qua ở Ý và Trung Đông. Một bên là những cuộc xô xát giữa người tị nạn và các lực lượng an ninh. Bên kia là các tín đồ Kitô hữu bị hành hung. Về các người tị nạn, Đức Benedicto thứ 16 lưu ý rằng, tuy họ khác màu da văn hóa, nhưng họ là một con người với những quyền lợi và nghĩa vụ cần được tôn trọng. Vì thế, không được phép khai thác bóc lột họ, lại càng không thể sử dụng vũ lực để giải quyết các cuộc tranh chấp. Cần phải nhận ra nơi họ, khuôn mặt của con người giống như chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Cũng cần phải nói như thế đối với những công dân khác tín ngưỡng sống trên cùng một lãnh thổ quốc gia. Thật là buồn khi các Kitô hữu bị tấn công và ngày lễ long trọng nhất của họ. Không ai được phép nhân danh Thiên Chúa để sử dụng bạo lực tàn sát đồng loại. Và chắc chắn Thiên Chúa không được tôn trọng khi mà phẩm giá và tự do của con người bị xúc phạm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình Mai Anh và Linh Tiến Khải, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nhà văn Franco Scalia về giấc mơ hòa bình cho vùng Trung Đông của linh mục chuyên viên khảo cổ Michele Piccirillo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số ra cho hai tháng 11 và 12 cuối năm 2009 vừa qua, Nguyệt San Thánh Địa của dòng Francisco đã dành một phần đặc biệt để trình bày đề tài Kinh Thánh trong xứ sở của Kinh Thánh để giới thiệu các nơi thánh tại Thánh Địa quê hương Chúa Giêsu Kitô. Trong phần đặc biệt này cũng có bài phỏng vấn linh mục Hervé Poncho, giám đốc Học viện Thánh Kinh Jerusalem về lịch sử khai sinh học viện, một bài trình bày về Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông vào tháng 10 năm nay, và một bài phỏng vấn nhà văn Franco Scalia, tác giả một loạt các tiểu thuyết lấy hứng từ gương mặt của linh mục Michele Piccirillo, dòng Francisco, chuyên viên khảo cổ nổi tiếng, qua đời ngày 26 tháng 10 năm 2008, hưởng thọ 64 tuổi. Cha Piccirillo đã được an táng cạnh đài kỷ niệm Moshe trên núi Nebo, nơi cha đã hướng dẫn các cuộc đào bới khảo cổ trong 30 năm trời và đưa ra ánh sáng các bức khảm đá màu cổ xưa quý giá. Nhà văn kiêm nhà báo Franco Scalia sinh trưởng tại Genova, Tây Bắc Italia, là chuyên viên đài phát thanh truyền hình Italia và là chủ tịch tổ chức Rai Cinema. Ông đã viết mấy cuốn tiểu thuyết có bối cảnh là thánh địa như Người Canh Giữ Nước, Con Hải Âu Bằng Muối và Vàng của ông Moshe. Cả ba cuốn đều có nhân vật chính là linh mục Matteo, chuyên viên khảo cổ, bị cuốn hút vào trong các chuyện gián điệp và âm mưu tại một vùng đất in đậm dấu vết xung khắc. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Scalia tựa đề Cuốn sách của Chúa Giêsu theo các dấu vết của một người đã dạy yêu thương. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông về cuốn sách nói trên và về gương mặt của linh mục Michele Piccirillo. Thưa ông Scalia, ông đã gặp gỡ Thánh Địa lần đầu như thế nào ạ?
Đó là hồi thập niên 1970, tôi sang thăm Jerusalem với một người bạn. Tại đây tôi đã gặp tu sĩ Francisco đầu tiên mà tôi quên không nhớ rõ tên tuổi. Chỉ biết rằng tu sĩ ấy đã là một gương mặt đặc biệt, vì trước đó tu sĩ ấy đã là một vũ công flamenco, nhưng đã bị một tai nạn phải giải nghệ. Cuộc khủng hoảng đã khiến cho anh suy tư, hoán cải và quyết định gia nhập dòng Francisco. Hình ảnh đầu tiên gắn liền với Thánh Địa là chiếc Pullman đã chở tôi tới bán đảo Sinai sau trận chiến Yom Kippur giữa Israel, Ai Cập và Syria. Mặc dù là thời gian có nhiều chao đảo, nhưng hình ảnh Jerusalem mà tôi còn nhớ rất khác với hình ảnh ngày nay, vì hồi đó có ước muốn chung sống và đối thoại.
Nhân vật linh mục Matthew trong sách đã nảy sinh như thế nào ạ?
Nói thật ra thì nó đã nảy sinh trong một quán nước, trong một cuộc gặp gỡ với một nhân viên của nhà xuất bản PMA. Tôi đã thao thao bất tuyệt với ông về Thánh Địa và thành Jerusalem. Sau cùng ông hỏi tôi, tại sao anh không viết cho chúng tôi một cuốn tiểu thuyết? Nhân vật Matteo và cuốn Người Canh Giữ Nước nảy sinh từ đó. Vì Jerusalem là một nơi đặc biệt có nhiều điểm quy chiếu và lịch sử, nên tôi cũng hơi lo sợ bị từ chối. Nhưng khi đọc xong bản thảo, nhà in, xác tín chấp nhận ngay. Và trong các cuốn tiểu thuyết tiếp theo, tôi cũng đã để nhân vật và Jerusalem vào trọng tâm của câu chuyện.
Ông có lạc quan đối với tình hình chính trị của vùng Trung Đông hay không?
Nói thật ra tôi không lạc quan đối với tình hình chính trị tại Trung Đông. Tại sao lại phải giấu giếm sự thật? Linh mục Michele Piccirillo đã làm việc cả đời cho một dự án hòa bình, nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Và chúng ta không thể tưởng tượng rằng, ngày nay bất thình lình tất cả mọi người đều trở nên tốt lành hết. Tôi thấy tình hình Thánh Địa ngày càng tồi tệ thêm. Tổng thống Hoa Kỳ có thiện chí, nhưng các câu trả lời của phía Israel và Palestine liên quan tới các đề tài nóng bỏng của cuộc xung đột vẫn luôn luôn như thế, không có gì thay đổi.
Liên quan tới linh mục Michele Piccirillo, nhân kỷ niệm một năm cha qua đời, thế thì linh mục Matthew, nhân vật chính của tiểu thuyết, có lấy hứng từ gương mặt của cha Michele không?
Cha Matthew là cha Michele. Trong các tiểu thuyết của tôi, rất nhiều tình trạng nảy sinh từ các cuộc nói chuyện dài với cha Michele, là người rất đạo đức, cả khi đối với vài người, xem ra không phải là như vậy. Cha Michele đã là một nhà khảo cổ nổi tiếng, nhưng sứ mệnh của ngài không kết thúc nơi đó. Trước hết ngài là một tu sĩ Francisco và là một linh mục. Tôi còn nhớ một bữa ăn tối trên núi Nebo với các hoàng thân Jordania, cùng với các viên chức Israel, các người bạn Hồi giáo, Do Thái, Công giáo và Chính thống. Cha quy tụ tất cả mọi người trong nhà nguyện để dự thánh lễ, sau đó là tại phòng ăn của tu viện nhỏ trên núi Nebo. Cha có cái uy tín nảy sinh từ sự đơn sơ của tinh thần phan sinh, đó là biết vượt thắng mọi hàng rào với vũ khí của sự đối thoại.
Ông tin là cha Michele thích được chúng ta tưởng nhớ như thế nào ạ?
Trước hết là đừng miêu tả cha khác với gương mặt thật của cha. Cha Michele đã là một con người của hòa bình, đã không trông thấy hoa trái công việc tạo dựng hòa bình của mình. Cha đã tin vào hòa bình nhưng bị vỡ mộng. Sau cái chết của Thủ tướng Yitzhak Rabin bị ám sát tại Tel Aviv ngày 4 tháng 11 năm 1995, cha Michele hiểu rằng mọi chuyện đang rẽ sang một khúc quanh xấu. Và cũng kể từ đó tính tình của cha thay đổi, cha đau đớn và không còn say mê sống tại Jerusalem như trước nữa. Cha thích sang sống tại Jordania hay Syria hơn. Cha trở thành mệt mỏi và cái chết của cha cũng bắt nguồn từ đó. Là người rất yêu chuộng hòa bình, các biến cố tiêu cực đã thử thách cha rất nhiều. Giấc mơ của cha đó là có thể quy tụ trong một căn phòng nhỏ trong tu viện trên núi Nebo, vua Hussein của Jordania, ông Yasser Arafat của người Palestine và thủ tướng Yitzhak Rabin của Israel để ký thỏa hiệp hòa bình. Nhưng dự án này đã không bao giờ thực hiện. Khi cả ba nhân vật nói trên qua đời, cha Michele nghĩ rằng căn phòng nhỏ đó sẽ không bao giờ trở thành sự thực. là người của hòa bình, cha đã ngày càng nhìn dự án mà cha đã hiến chọn cuộc sống để mong thực hiện với đôi mắt ngày càng mỏi mệt hơn.
Tác phẩm mới nhất cuốn sách của Chúa Giêsu theo dấu vết của một người đã dạy yêu thương có phải là một lộ trình kiếm tìm các câu trả lời cho cuộc sống tại thánh địa hay không?
Câu chuyện bắt đầu với cái chết của Sandro, một người bạn tự do vô thần cấp tiến, mà tôi đã có dự án cùng nhau hành hương tại thánh địa. Riêng cá nhân tôi xác tín rằng thánh địa có thể nói với một người không tín ngưỡng. Việc tiếp xúc với các nơi thánh khơi dậy các câu hỏi, sự hiện diện của ba tôn giáo độc thần và sự gắn bó của ba tôn giáo với các hòn đá vết tích lịch sử ấy, chẳng hạn, cũng đặt ra các vấn nạn đối với người tự xưng mình là vô thần. Chẳng lẽ mọi sự nảy sinh tại đó chỉ vì tình cờ hay sao?
Đây có phải là một cuốn sách trao ban cho người đọc ước muốn đọc Kinh Thánh và đối chiếu các nơi thánh mình viếng thăm với Kinh Thánh hay không ạ?
Cần phải khởi hành từ đó, nhưng cũng phải vượt qua điểm khởi hành này. Tôi muốn nói rằng nếu người ta đọc Kinh Thánh trong chủ quan ý thức hệ, chỉ như là tài liệu biện minh cho sự trở về miền đất Thiên Chúa hứa cho dân được tuyển chọn, thì rất khó thảo luận. Nếu điểm khởi hành là như thế, thì diễn văn hòa bình cho vùng đất này không tìm được ngõ ra, và bất cứ ai dám mạo hiểm tới vùng đất này đều là một người bị trúc giữ, vì họ đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa là đấng đã dành vùng đất này cho người Do Thái. Tôi cảm nhận và suy tư về đề tài đất hứa rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ viết một cuốn tiểu thuyết với cha Matteo là nhân vật chính nữa. Vì từ khi cha Piccirillo qua đời, tôi cũng cảm thấy mình xa rời thánh địa. Nhưng nếu tôi có phải viết một cuốn sách mới, tôi sẽ khởi hành từ lời Thiên Chúa hứa và tìm đưa cuộc xung đột vào trong sách. Cha Piccirillo có lần đã viết rằng, sống tại Jerusalem có nghĩa là va chạm hàng ngày với lịch sử, địa lý và khảo cổ. Thật thế, tại Jerusalem, người ta chung đụng với hàng đống các yếu tố lịch sử, các căng thẳng và ràng buộc đến không thể nào tin được. Các dân tộc, các tôn giáo, các nền văn hóa tìm đến vùng đất này đã để lại các dấu vết về lâu về dài. Chúng đã biến thành các khép kín và thù nghịch. Chẳng hạn, nếu tôi bước vào một nơi thờ tự không công giáo, tôi bị nhìn với đôi mắt nghi ngờ. Cha Michele có lần đã nói với tôi rằng, trước kia các tu sĩ Francisco thường tự do đi dạo trong khuôn viên đền thờ Hồi giáo, không cách xa tu viện Chúa Giêsu chịu đánh đòn bao nhiêu. Nhưng ngày nay thì không thể làm được như vậy nữa.
Ngày nay, người ta cần Chúa Giêsu hơn cần Kitô giáo. Đó là một câu mà ông đã viết trong sách. Thế thì ông có ý nói gì vậy ạ?
Tôi tin rằng để có thể thắng vượt các xung khắc của mình, thánh địa không thể không tìm đến với sứ điệp của Chúa Giêsu. Kitô giáo hướng tới những người đã hoán cải, nhưng việc rao giảng của Chúa Kitô thì rộng rãi hơn nhiều. Con người của thành Nazareth nói với tất cả mọi người, kêu gọi mọi người, cả người Do Thái lẫn người Hồi. Tiếp nhận sứ điệp của Ngài là con người Thiên Chúa, là đấng đang bước đi giữa chúng ta. Khi theo Ngài, chúng ta tìm được niềm hy vọng và hạnh phúc, và đó là khả thể duy nhất giúp tìm ra hòa bình nội tâm và xây dựng hòa bình giữa các dân tộc và các quốc gia.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn nhà văn Franco Scaglia về giấc mơ hòa bình cho vùng Trung Đông của linh mục chuyên viên khảo cổ Michele Piccirillo. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, cao điểm trong các hoạt động của Đức Thánh Cha tuần qua là thánh lễ trọng thể, ngày cử hành sáng 6 tháng Giêng tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ Chúa Hiển Linh. Hiện diện trong thánh lễ có lối 9.000 tín hữu cùng với nhiều hồng y và giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy noi gương ba đạo sĩ phương Đông khiêm tốn và can đảm tìm gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu nơi hài nhi Giêsu để thay đổi lộ trình cuộc sống và biến đổi thế giới. Sau khi phân tích thái độ của các đạo sĩ dựa trên các bài đọc thánh lễ, Đức Thánh Cha nhận định rằng, nhiều người đã trông thấy ngôi sao nhưng chỉ có ít người hiểu sứ điệp. Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh thời Chúa Giêsu biết rất rõ lời Chúa, họ có thể nói một cách dễ dàng nơi đấng cứu thế sinh ra, nhưng như Thánh Augustino nói, họ giống như các cột mốc chỉ đường, trong khi chỉ đường cho khách lữ hành thì chúng đứng trơ trơ bất động. Lý do khiến cho họ nhìn mà không thấy và vẫn thờ ơ, chỉ đường mà bất động, chính là họ quá chắc chắn về chính mình, tự nhận là biết trọn vẹn thực tại, tự phụ là đã có một phán đoán chung kết về sự việc. Những thái độ ấy làm cho họ khép kín và vô cảm trước sự mới mẻ của Thiên Chúa. Họ xác tín với quan niệm về thế giới và không để mình bị lôi cuốn vào trong cuộc mạo hiểm của một vị Thiên Chúa muốn gặp gỡ họ. Họ tin tưởng nơi mình hơn là tin tưởng nơi Chúa, và cho rằng Thiên Chúa cao cả biết bao không thể trở thành bé nhỏ và tới gần chúng ta như thế được. Sau cùng, điều họ thiếu đó là sự khiêm tốn đích thật, biết tùng phục điều cao cả hơn, cũng như sự can đảm đích thực cho phép tin nơi điều thực lớn lao, cả khi nó được tỏ hiện nơi một em bé không phương thế tự vệ. Họ thiếu khả năng tin mừng là trẻ em trong tim, biết kinh ngạc và ra khỏi chính mình để bước đi trên con đường mà ánh sao chỉ cho, con đường của Thiên Chúa.
Sáng thứ Năm, mùng 7 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tòa thánh, ông Kenan Wuksoy, đến trình quốc thư, và ngài bày tỏ mong ước chính phủ nước này gia tăng bảo vệ tự do tôn giáo cho các tín hữu Kitô. Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ Wuksoy, Đức Thánh Cha nói, các tín hữu công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ quý chuộng tự do phụng tự được hiến pháp quốc gia bảo đảm và hài lòng vì có thể góp phần vào an sinh của các công dân khác, đặc biệt qua sự tham gia các hoạt động từ thiện và y tế. Tôi chắc chắn rằng chính phủ của ông đại sứ sẽ tiếp tục làm những gì có thể để các tín hữu công giáo nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra, giáo hội công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi được nhìn nhận về mặt pháp lý dân sự. Sự nhìn nhận này sẽ giúp giáo hội công giáo được hưởng trọn vẹn tự do tôn giáo và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2006. Ngài ca ngợi chính phủ nước này đã giúp tạo điều kiện dễ dàng cho các phái đoàn tín hữu hành hương đến Thổ Nhĩ Kỳ trong năm Thánh Phaolô, vị đại tông đồ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao vai trò làm nhịp cầu giữa Âu và Á Châu, cũng như sự đóng góp và các sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ để mang lại hòa bình và sự ổn định cho miền Trung Đông, chấm dứt những xung đột quá lâu tại miền này. Ngài nói, lịch sử thường chứng tỏ rằng các cuộc tranh chấp lãnh thổ và cạnh tranh chủng tộc chỉ có thể được giải quyết thỏa đáng nếu các khát vọng hợp pháp của mỗi bên được để ý tới, nhìn nhận những bất công quá khứ, và nếu cần, phải sửa chữa lại.
Một tin liên quan đến Việt Nam được một số hãng thông tấn quốc tế nói đến nhiều trong tuần qua là việc thánh giá trên núi thờ của giáo xứ Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, đã bị các lực lượng vũ trang của chính quyền triệt hạ và đập phá ngày 6 tháng Giêng. Văn phòng Tòa Giám mục Hà Nội trong thông cáo ngày 7 tháng Giêng cho biết, núi thờ còn gọi là núi Trẻ, nằm cạnh nhà thờ Đồng Chiêm, luôn được quyền sử dụng của giáo xứ từ hơn 100 năm nay và là nơi giáo xứ chôn cất các trẻ em sơ sinh và những người vô gia cư trong những năm 1945-1946. Lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng vừa qua, khoảng từ 600 đến 1.000 người võ trang đã bao vây và triệt hạ, đập phá thánh giá bằng bê tông trên núi này. Giáo dân muốn ngăn cản đã bị ném lựu đạn cay và một số bị đánh đập, trong đó có hai người bị thương nặng. Tòa Giám mục Hà Nội bày tỏ đau buồn vì hành động xúc phạm trên đây, cũng như việc đánh đập dã man những người dân vô tội. Thông cáo mang chữ ký của cha Doan Lê Trọng Cung, chánh văn phòng Tổng Giám mục Hà Nội, xin các linh mục, tu sĩ và giáo dân tích cực cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chiêm.
Hôm mùng 6 tháng Giêng, lễ Chúa Hiển Linh, Hội Giáo hoàng Truyền giáo Missio ở Áo đã tổ chức lạc quyên để trợ giúp công cuộc đào tạo chủng sinh tại các nước Á, Phi và Mỹ Latin. Cuộc lạc quyên có chủ đề là các linh mục từ ba đại lục. Trong thông cáo, tổ chức Missio cho biết, trong khi tại Âu Châu ơn gọi linh mục suy giảm, thì tại ba đại lục Á, Phi và Mỹ Latin, số ơn gọi dồi dào, nhưng giáo hội không đủ phương tiện để đón nhận và huấn luyện, nhiều khi phải từ chối các ứng sinh vì không có chỗ. Tổ chức Missio hàng năm vẫn tài trợ việc đào tạo hơn 80.000 chủng sinh và hàng ngàn tập sinh, tu sinh tại các xứ truyền giáo và Mỹ Châu Latin. Mặt khác, trong những ngày qua, 85.000 thiếu nhi công giáo tại Áo đã tham gia chiến dịch lễ ba vua giống như tại Đức và một số nước Âu Châu khác. Các em mặc y phục ba vua đi viếng thăm các gia đình, lạc quyên để trợ giúp các trẻ em tại các nước nghèo. Trong chiến dịch lễ ba vua năm ngoái, các thiếu nhi tại Áo đã lạc quyên được 13.850.000 euro tại hơn 3.000 giáo xứ. Với ngân khoản này, Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo ở Áo đã tài trợ 500 dự án tại Á, Phi và Mỹ Châu Latin. Trong chiến dịch năm nay, Ấn Độ được chọn làm quốc gia mẫu, trong đó có 80 triệu trẻ em phải làm việc để góp phần vào sự sống còn của gia đình.
Tại Cộng hòa Liên bang Đức, sáng ngày 4 tháng Giêng, bà Thủ tướng Angela Merkel cảm ơn và ủng hộ các thiếu nhi công giáo tham gia chiến dịch Ba Vua, dấn thân trợ giúp các trẻ em nghèo tại các nơi. Trong những ngày này, từ 29 tháng 12 đến 6 tháng Giêng, nửa triệu thiếu nhi công giáo trên toàn nước Đức mặc y phục như Ba Vua, đến các tư gia hát thánh ca và quyên tiền làm việc nghĩa. 108 thiếu nhi đại diện 27 giáo phận đã đến thăm bà Thủ tướng Merkel và hát thánh ca. Trong dịp này, bà cho biết chính phủ Đức muốn góp phần cải tiến cuộc sống của các trẻ em nghèo trên thế giới. Bà cũng nói rằng sức mạnh của sắc tín được tăng trưởng nhờ tình hiệp thông, và chỉ như thế người ta mới đạt được các mục đích mong muốn. Chủ tịch mãn nhiệm của Hội Nhi đồng Truyền giáo Winfried Pius nói rằng các thiếu nhi công giáo tham gia chiến dịch lễ ba vua kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị mở ra những con đường mới cho các trẻ em và thế giới của các em. Những con đường này liên hệ tới vấn đề giáo dục, bảo vệ môi sinh, chính sách kinh tế và tài chính. Từ khi được Hội Nhi đồng Truyền giáo và Liên đoàn Giới trẻ Công giáo Đức phát động hồi năm 1959 đến nay, chiến dịch lễ ba vua đã quyên góp được hơn 650 triệu euro để tài trợ các dự án giúp các trẻ em nghèo tại nhiều nơi trên thế giới. Trong chiến dịch năm ngoái, các em quyên được gần 40 triệu euro.
Trước khi kết thúc chương trình, Minh Tâm xin gửi đến quý vị chứng tá đức tin công giáo của ba vị thánh tử đạo Đại Hàn.
Cách đây đúng 25 năm, Giáo hội Công giáo Đại Hàn mừng kỷ niệm 200 năm dân tộc Triều Tiên được diễm phúc lãnh nhận hồng ân đức tin và bí tích rửa tội. Nhân dịp ấy, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã long trọng nâng 103 vị tử đạo Đại Hàn lên hàng hiển thánh. Lễ tuân phong hiển thánh đã diễn ra tại Seoul, Hán Thành, thủ đô Nam Hàn vào Chủ nhật mùng 6 tháng 5 năm 1984. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Á Châu và Đại Dương Châu. Sau đây xin sơ lược cuộc tuyên dương đức tin công giáo của ba vị thánh tử đạo Triều Tiên. Năm 1866 là năm bắt đạo dữ dội nhất tại Đại Hàn. Triều đình nước này quyết định tiêu diệt cho bằng được đạo công giáo làm một thứ đạo ngoại lai và nguy hiểm cho truyền thống văn hóa của dân tộc. Thế nhưng về phía Giáo hội Công giáo, cuộc bách hại đã tỏ lộ được gương mặt anh dũng và trung tín. Tất cả mọi tín hữu công giáo đều sẵn sàng chết để bảo vệ đức tin. Trong số đó có cụ Bartholomew Thiên, 65 tuổi. Cụ bị bắt cùng với 6 tín hữu công giáo khác. Vừa bị bắt, cả 7 vị đều bị tra tấn dã man và bị nhốt vào các hầm mà người Triều Tiên dùng để tích trữ rau cỏ và lương thực dành cho mùa đông. Cuộc sống vô cùng khốn khổ, vì thế đã có một thời kỳ cụ Thiên gần như bị cám dỗ bỏ cuộc, muốn chối đạo để được sống. Rất may là trong nhóm 7 tín hữu có một vị vô cùng can đảm, ông là linh hồn của nhóm. Chính vị này ủy lạo và khuyến khích các bạn anh dũng chấp nhận mọi cực hình và trung thành với đức tin công giáo cho đến cùng. Nhờ vậy, cụ Bartholomew Thiên lấy lại can đảm và quyết định không bao giờ còn có ý tưởng hèn nhát là muốn chối bỏ đạo công giáo. Từ đó, để kính múc sức mạnh giúp chịu đựng gian khổ, cụ Thiên suốt sáng cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Khi bị tra tấn hay bị hạch hỏi, cụ chỉ lặp đi lặp lại duy nhất lời này: tôi nhất định chịu chết, chứ không chối bỏ Thiên Chúa Trời Đất. ngày 13 tháng 12 năm 1866, lính đến dẫn 7 vị chứng nhân đức tin ra pháp trường. Cụ Thiên hớn hở nói với bạn, hôm nay chúng ta qua một kỳ khảo hạch về thiên giới. Thật là một ngày hồng phúc. Người bạn cũng anh dũng và hớn hở không kém đáp lại. Quả thật niềm hạnh phúc của chúng ta thật lớn lao, chúng ta sắp thu hoạch một mùa gặt đầy tràn hạnh phúc. Cụ Thiên vui vẻ vừa đi vừa đọc kinh thật sốt sắng. Bọn lính ngạc nhiên nói với cụ, lạ quá, ông sắp bị giết mà ông lại tỏ ra hân hoan và hài lòng. Theo tục lệ Triều Tiên, các tù nhân phải ký bản án tử hình trước khi bị hành quyết. Cụ Barthélemy Thiên tự tay ký bản án, trong đó cụ nói rõ mình bị giết vì tội tin theo đạo Công giáo. Sau nhát gươm thứ ba, đầu cụ Thiên lìa khỏi cổ trước sự chứng kiến và thán phục của nhiều người, lương cũng như giáo. Câu nói, mẹ nào con đó nếu được áp dụng vào cuộc đời của hai mẹ con thánh nữ Katarina Nhu và Madalena Thùy, quả thật rất đúng. Thánh nữ Katarina Nhu là một bà mẹ Công giáo Đại Hàn, đạo đức và gương mẫu. Bà có đông con cái và giáo dục chúng theo tinh thần đạo Công giáo. Trong số các người con, nổi bật người con gái tên Madalena Thùy. Cô Madalena Thùy rất đoan trang đạo hạnh. Mỗi ngày cô thức dậy thật sớm để cầu nguyện trước khi chu toàn các công việc trong nhà, rồi dệt vải và may áo, phụ giúp hiền mẫu kiếm tiền sinh sống. Năm cô tròn 18 tuổi, mẹ cô muốn gả cô cho một thanh niên Công giáo cùng làng. Nhưng Madalena nhất định từ chối và bày tỏ cho mẹ biết ý định giữ đức trinh khiết, dâng hiến trọn cuộc đời cho Đức Chúa Giêsu Kitô, vị vua tình yêu. Nghe con nói, bà Katarina Nhu cảm thấy thật phân vân. Là một bà mẹ Công giáo đạo đức, bà hoàn toàn tôn trọng quyết định của con. Nhưng trong hoàn cảnh xã hội Triều Tiên lúc ấy, người Công giáo rất bị nghi kỵ và ghét bỏ. Nếu Madalena Thùy không lập gia đình, thì sẽ khiến người ngoại giáo cùng làng nghi ngờ. Hơn nữa đang là thời kỳ bách hại đạo. Nếu bà phải chết thì con gái bà sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Trước âu lo này bà Nhu không an lòng. Bà trình bày cho con tất cả những lợi hại của trường hợp một thiếu nữ Công giáo Đại Hàn không lập gia đình. Nhưng cô Madalena Thùy cương quyết giữ vững ý định. Cô còn thuyết phục mẹ thấy rằng, dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa đem lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc và an toàn. Tuy nhiên, để mẹ được an lòng, cô Thùy rời gia đình lên thủ đô Hán Thành sinh sống. Cô giúp việc trong một gia đình Công giáo, nhưng vì công việc nhà quá nặng nên cô ngã bệnh. Sau khi khỏi, cô tìm một công việc khác nhẹ hơn. Trong thời gian này, cô luôn dành dụm tiền gửi về cho thân mẫu. Năm đúng 30 tuổi, Madalena Thùy nghĩ rằng, hẳn bây giờ không còn ai nhắc đến chuyện chồng con nữa, nên cô bỏ thủ đô trở về với gia đình. Tại đây cô tiếp tục một cuộc sống thật đạo đức và đầy tràn tinh thần bác ái. Cô dạy giáo lý cho những người dân dốt nát, đi thăm viếng và săn sóc những người đau yếu và rửa tội cho những trẻ em gần chết. Cô luôn luôn dịu dàng, khiêm tốn và để ý săn sóc mọi người sống chung quanh. Nhưng rồi cơn bách hại đạo Công giáo lại ào ào nổi lên. Bà Katarina Nhu rất díu gia đình lên thủ đô Seoul sinh sống. Bà hy vọng nơi thủ đô rộng lớn, hẳn là người Công giáo ít bị để ý. Nào ngờ nơi đây cơn bách hại đạo lại dữ dội hơn các nơi khác. Thấy rõ tình thế, bà Katarina Nhu cùng với người con gái Madalena Thùy chuẩn bị tinh thần lãnh nhận hồng ân chết vì đạo. Các gia đình Công giáo đạo đức nơi thủ đô cũng đều sẵn sàng như thế. Họ nói với bà Nhu, nếu chẳng may đức giám mục của chúng ta bị bắt, chúng ta sẽ tiếp tục công việc của ngài. Bà Nhu hăng hái trả lời, phải, chúng ta sẽ tiếp tục công việc của ngài để theo chân Đức Chúa Giêsu Kitô và theo vết vị giám mục khả kính của chúng ta. Nhưng chưa thực hiện được ý tưởng cao đẹp đó, thì cả hai mẹ con bị bắt. Năm đó bà Katarina Nhu 57 tuổi, còn cô Madalena Thùy 33 tuổi. Cả hai mẹ con bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng cả hai cương quyết không chối bỏ đức tin Công giáo. Vì các vết thương quá nặng nên cả hai mẹ con không chịu đựng được lâu. Cả hai ngã gục trong tù, chỉ cách nhau vài ngày. Bà Katarina nhu tắt thở vào một ngày cuối tháng 9, còn cô Madalena Thùy thì qua đời vào ngày đầu tháng 10 năm 1939. Cho đến giây phút cuối đời, cả hai mẹ con vẫn không ngừng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình được diễm phúc dâng hiến mạng sống vì Ngài, vì Đức Chúa Giêsu Kitô của chúng ta, như lời cô Madalena Thùy vẫn kính mến nói lên như thế. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu phán cùng một người rằng: "Con hãy theo Thầy." Người ấy đáp: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha trước đã." Đức Chúa Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn con hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, con xin theo Thầy, nhưng xin cho phép con từ biệt gia đình trước đã." Đức Chúa Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa."
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.